Bây giờ là 8 giờ tối chiều ngày 2 tháng 7 2016 trong chương trình tu học 6 thời tại cái mùa an cư kiết hạ tại Youth Center thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Tôi mời quý Phật tử tăng ni chắp tay niệm đức danh hiệu Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại tối nay, chương trình tu học 6 thời một ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi nãy tôi tính đăng giảng qua cái đề tài khác, thì sư cô Hồng Đức nói là hồi sáng sư phụ nói cái lòng từ bi của người mẹ và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Người mẹ chỉ còn thấy con lâm nạn là không cần con kêu cứu hay không, điều nhào vô để cứu, là cái người mẹ mà thầy chỉ giải thích với ngài Địa Tạng thôi, chưa nói tới người mẹ. Thì muốn đi sâu vô cái chỗ này, quý vị thấy rõ Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ để ý một cái điểm này: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị biết chẳng hạn như bây giờ quý vị cầu Quan Âm, ví dụ còn mà có những cái như thế này là quý vị thấy á, cứu khổ cứu nạn. Khi mà quý vị đi vượt biên, quý vị bị hải tặc, ở trên chiến tàu đó chỉ cần có một người mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì hầu như cả cái đoàn tàu đó điều được thoát nạn, có phải không quý vị? Đó, thì quý vị biết rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi buôn, quý vị đi buôn lậu, quý vị đi chở cần sa mà bị cái cảnh sát Hoa Kỳ rượt bắt, quý vị niệm danh không người ta không có lực. Quý vị nhớ rõ mấy cái tay buôn lậu buôn cần sa, Quý Thượng Quan Thế Bồ Tát mà cứu cho cái người này đó, thì vô tình đó, đem cần sa làm tai hại cho bao nhiêu gia đình khác. Cho nên Đức Quan Thế Âm ngài có thiên nhãn và ngài biết người nào đáng cứu. Còn chúng ta đi đưa thiền nhân, mà tại sao khi chúng ta để ý những người khi lâm nạn trên đường vượt biển niệm rất là linh? Tại đó hầu như chúng ta đối diện giữa chết và sống, thành ra người niệm Phật lúc đó hầu như là niệm rất chí thành. À, cũng như bây giờ tôi nói cho quý vị, tại sao Phúc Lâm Chung mà trong lúc nguy hiểm như vậy mà người nào giữ chánh niệm, tâm thần không điên đảo mà niệm được Phật A Di Đà, 10 niệm là thấy Phật A Di Đà ngay. Vì lúc đó chúng ta niệm rất chí thành đối diện với cái chết. Còn bây giờ chúng ta niệm hoài mà không thấy Phật xuất hiện. Cho nên bây giờ tôi hỏi quý vị nè, Đức Phật Di Đà có cái nguyện gì quý vị? Đức Phật Di Đà thương chúng sanh như mẹ nhớ con, đúng không quý vị? Trong kinh Đại Thế Chí đó, niệm Phật đó, tâm mười đó, nếu mà con nhớ mẹ thì hai mẹ con gặp nhau không quý vị? Gặp. Trong khi đấy cái trường hợp một người con là giận mẹ, mà bà mẹ này bà cứ nuôi ao ước được nhìn mặt con một lần cuối cùng, đó là mẹ của Thái. Mà người con giận mẹ không bao giờ gặp mặt, không bao giờ về, thì bà đó có gặp mặt con không quý vị? Cũng vậy, cho nên đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là ngài nguyện độ tất cả chúng sanh, có không quý vị? Nhưng mà chúng sanh có tin hay không, thành ra cái hành động mà thầy nói là có người khi mà niệm Phật trên con tàu đó đó, chúng ta phải thấy cái nạn nào mà đúng là cái nạn, mà cái nào mà cứu, chứ không phải cái nào cũng niệm Quan Âm mà linh. Ý tôi nói người mẹ đó, người mẹ mà thấy con mình mà đi ăn trộm trẻ mà cảnh sát được bắt là mình cũng giấu liền. Thì người mẹ mình á là bảo vệ cho con, dù không con mình đúng sai gì người mẹ cũng làm hết. Mà Đức Quan Âm ngài cứu là đúng, chứ ngài không cứu sai lực nhân quả. Quý vị có hiểu cái điểm đó không quý vị? Hả? Con mình ăn cướp, con mình giết người chạy vô đây, cảnh sát cho hỏi, mẹ sẽ giấu ngài, có không quý vị? Nhưng mà Đức Quan Âm Bồ Tát ngài không làm việc đó. Cái đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, những cái người mà không biết biểu niệm Quan Âm mà không đẹp, bây giờ quý vị thấy những người vô chùa, quý vị để ý ngay à, cũng là những cái người vô chùa, mà cái người mà từ tiên mà vô mà gặp tượng Quan Âm mà đảnh lễ là ai quý vị? Là những người họ có cái tâm cung kính Tam Bảo. Còn có những ông chở vợ vô chùa dục ở đó, đứng trước, tôi đi nhìn tôi kỹ mà, đứng trước tượng Phật và Bồ Tát hút thuốc rồi dục ở đó, là có người chống chân lên cái tượng Phật, có không quý vị? Cái người đó dù có niệm gãi chân Phật cũng đó. Tại vì cái người này cả đời không bao giờ có trung tín, thì cái loại này quý vị biết không, cái loại này Phật không cứu được, vì cái tâm họ không hướng gì. Mà cái loại ngay các cái tượng Phật, người ta đi thà đánh lễ, vợ mình thắp nhang, bao nhiêu người đánh lễ, mà mình vô đó mình khạc tà, mình đứng mình chống nạnh lên đó, mình hút thuốc, mình không lễ, thì cái loại này ông Phật họ còn coi không ra gì. Thì cái loại này đối với người phàm phu tục tử như chúng ta còn coi ra cái gì nữa quý vị? Cái hạng đó là hết thuốc chữa, Đức Phật kêu là nhất xiển đề. Thành cho dù mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có hiện ra họ cũng không có tin đâu, cho nó Phật cho quý vị nghe. Cho nên trên chiếc tàu đó chỉ cần có một người niệm, mà cái người niệm đó quý vị nhớ trong này nè, như vậy nè, trong này đó có một cái đoạn, nếu mà có một cái đoạn người đi buôn trên đường gặp nạn, mà trong này để tôi đổi cho nghe cái đoạn này phải đọc cho rõ nè nè. Nếu có đòi thương gia dắt đoàn người buôn mang theo nhiều của báo đi ngang trên đường hiểm trở, nhiều kẻ quán tặc, tức là đi buôn, thương gia này đi buôn rồi gặp hải tặc, trong số đó có một người nói rằng các thiện nam tử chớ có sợ sệt, các ông phải nên một lòng xưng danh hiệu Quan Thế Bồ Tát, vị Bồ Tát đó đem lòng vô quý chỉ cho chúng sanh, nếu các ông xưng danh hiệu Ngài, chí thành sẽ được thoát khỏi nơi quán tặc này. Đoàn người buôn nghe xong đều xưng niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, nhờ xưng danh hiệu Bồ Tát nên họ được thoát khỏi. Vô tình nghĩ Quan Thế Bồ Tát có sức quay thành rộng lớn như thế, tức là khi một cái người đoàn buôn, tức là họ đi làm ăn chân chính, họ bị hải tặc rồi có biển đang chuẩn bị ăn cơm họ, thì có một người trong đó cứ niệm đi, niệm Đức Quan Âm này bảo vệ. Cho nên quý vị mới nhớ rõ rằng cái gì có đúng Đức Quan Âm mới hộ à, quý vị nên nhớ. Còn bây giờ chẳng những một cái bà già chồng ăn hiếp một cô nàng dâu, có không quý vị? Cô đó niệm Quan Âm mà Quan Âm không có, không có phù hộ, vì cái quan của mày làm sao à, bữa nay đó là con cầu nguyện con gái làm sao cho con được cái tụng bộ phủ môn để đứa con ra khỏi cái địa ngục trần gian, là khỏi làm dâu và nhà chồng này. Quý vị tụng 3000 bộ cũng không có linh, lý do là sao? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài đã từng làm dâu, Ngài đã bị du khống, Ngài đã bị là trai, là gái giả trai mà còn bị mang tiếng là coi như lấy thị màu, có không quý vị? Những cái nỗi oan ức của Đức Quan Thế Âm nặng hơn cái cô này nhiều. Cái cô này từ Việt Nam bảo lãnh qua, ở trong này ganh tị với mẹ chồng, là càng ngày trong để ra khỏi ở ra riêng, thì cô này có tụng bao nhiêu bộ phổ môn cũng không có thành công. Đức Quan Âm Ngài Quán Thế Âm, Ngài dùng cái quán sát những ở thế gian này, cái tiếng kêu khổ có đúng hay không, chứ không phải là đúng một cái là lan ngài. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta không phải cái gì cũng cầu Đức Quan Âm được hết. Tôi nói đừng nghe về thầy nói những cái thầy nói, mà chính cái Đức Quan Âm này có người tụng linh, có người không linh. Bởi vì trong này Đức Quan Âm này thật sự có linh đó quý vị, chứ không phải không linh. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, bây giờ đó quý vị đi ăn cốp, ăn trộm, tối nay quý vị giái cho Đức Quan Âm, đừng cho người ta bắt, linh không? Không linh. Thứ nhất là quý vị đừng có làm cái gì mà tạo ra ác nghiệp thì cầu Đức Quan Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát là Ngài dùng cái tai thiên nhĩ để mà Ngài quán sát âm thanh kêu khổ của chúng sanh, thật sự bị áp bức, thật sự bị oan ức thì Ngài mới cứu. Chứ đừng có nói con người mẹ, cứu con là cứu càng, cứu gì cũng được, con mình cái gì cũng cứu hết, dù con mình trộm cắp chân dễ cũng cứu. Tôi nói cho quý vị nghe, thì hai cái điểm đó nó khác nhau. Đức Quan Âm Bồ Tát Ngài cứu chúng sanh, và Ngài nhìn rõ rằng cái người này như thế nào Ngài mới cứu, chứ còn không phải. Cái điểm này quý vị để ý, chúng ta đừng có bao giờ mà làm cái chuyện ác nghiệp rồi cầu Đức Phật, không có chuyện đó. Chúng ta đừng bao giờ làm ác nghiệp rồi cầu Đức Quan Thế Bồ Tát. Cho nên cái chỗ mà có người nói là tại sao người mẹ là người mẹ là dùng cái ái mà gì quý vị biết, cái ái mà cái nhiễm à, nhiễm ô. Còn Đức Quan Thế Âm là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu, Ngài dùng cái bình nước dương liễu mà Ngài dùng cái tâm thanh tịnh để cứu độ chúng sanh, hai cái hoàn toàn khác nhau. Tâm của bà mẹ là tâm ái mà có nhiễm ô, tâm của Đức Quan Thế Âm từ bi nhưng mà thanh tịnh. Nhớ kỹ hai cái điểm nó hoàn toàn khác nhau, và Ngài nhìn rõ. Chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi quý vị, Nguyễn Tấn Dũng dơ dớt tài sản, chứ tạm đảng viên cộng sản, những thằng công an nó đánh đập dân chúng, bây giờ nó tái sanh trở lại, nó làm người cùi, nó làm người hủi, nó phá chùa phá miếu, nó bắt dân quan, bây giờ nó ngồi đó, rồi quý vị có cầu cho nó hết cũng không hết được. Vì Đức Phật Ngài Quán Thế Bồ Tát thấy nhân quả ba đời, mà chúng ta chỉ thấy nhân quả hiện đời. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát không bao giờ làm những cái chuyện để rồi sai luật nhân quả. Quý vị nhớ, chư Phật chư Bồ Tát đặt trên luật nhân quả. Thì nó có những người nói tại sao tôi đi tụng kinh thấy bà cụ má của anh Triển, quý vị tưởng từ bụng kéo lên trên trán là do cái tôi làm sai lệch nhân quả, không có chuyện đó. Thứ nhất, quý vị nhìn kỹ, bà cụ này xuất gia giáo viên mấy lần Triển?
4 lần.
Trong cái giới đàn truyền giới đầu tiên bà lại mấy ngàn lại? 5 ngàn lại. Trong khi đó có những giới tử của tôi thọ thì khéo mà không đủ sức lại 5 ngàn lại, mà bà lại 5 ngàn lại, cho thấy bà có chủng tử rất cao. Và từ khi bà quy y sư phụ Thông Lai tới giờ, bà không bao giờ đi theo các thầy nào hết, chỉ một lòng một dạ, chết cũng Thông Lai, sống cũng Thông Lai. Và cái thời gian mà xảy ra cái chuyện mà quậy phá, đánh phá thầy, chính thằng Dũng nó lên trên nhà của Triển nè, Triển chấp nhận đi. Trong thời gian nó đang mở pháp hội cho thầy, chưa có xảy ra cái chuyện là ló mồi đảo chánh á, đúng thời gian là còn tổ chức tại chùa Bồ Đề đó. Lúc đó mà Diệu Sơn vẫn còn về để nấu ăn với thầy đó, nghĩ nhớ lần đầu tiên về không, mà nó đã rủ Triển đảo chánh là thầy, nó rủ anh của Triển đảo chánh thầy, Triển nhiều nói nè, nó rủ đảo chánh hết lật đổ thầy, nó rủ Triển đảo chánh rồi rủ Triển mở pháp hội để làm ăn, thấy thì trong đây làm ăn dễ ăn, nó rủ như vậy đó. Nó rủ luôn hai anh em này, nói xấu thầy được hai anh em này để đảo chánh thầy. Nhưng mà Triển chỉ nói là mẹ của chúng ta chỉ có sư phụ Thông Lai, và bà vững như đồng vậy đó. Ai nói gì nói bà vẫn vững, vì cái tâm bà tôn sư trọng đạo. Tới giờ chó quý vị thấy rõ bà đi, bà đi trước cái pháp hội bà có lợi không quý vị? Rõ ràng thầy rảnh rồi, mặc dù thầy đang là thầy bỏ lên. Và trong khi lên tới đó mà bà được cái phước là tất cả những đứa con này đều hiếu thảo với bà. Tụi nó thế nào? Khi mà bà bệnh, bác sĩ đòi đưa vô nursing home, vô hospital, tụi nó nói không muốn đốt phước mẹ. 5-6 anh em thay phiên nhau giữ bà, đó là cái phước báo đầu tiên. Không muốn vào trong đó để sạc bê đi keo, để rồi bà phải trả một cái món nợ, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là bà cụ này chưa có coi như là ý trì đã dầm, mà đã ra đi rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên, phút cuối bà nóng có bụng gì, bà ăn không có được. Bà bị một cái bệnh mà giờ mà chỉ nói là mẹ con ăn không có được, thành ra bà nghĩ tới muốn ăn. Thành ra cái phúc lâm chung mà nghĩ tới ăn á, thì cái đó cái nghiệp nó đi vào cái lời ngạo quỷ. Nhưng mà cái đó chỉ chút xíu thôi. Mà do khi đó mấy đứa con của bà xuất gia, và khi thầy đến nơi thầy tụng Lăng Nghiêm để thầy sám hối cho ngũ giới, thầy tụng Địa Tạng khai thị cho bà. Và những đứa con của bà lúc đó tự phát tâm nói với bà là sẽ phát cúng dường làm cái gì để tạo công đức cho mẹ. Và cuối cùng rồi đó, 19 người xuất gia để hồi hướng cho bà. Sau đó sư phụ làm phô hoa cộng với những cái nhân viên đó thì mới kéo bà lên được. Thì tất cả những đứa con này đều tiếp tục nghe lời thầy hướng dẫn, không có một cái gì mà chống đối hay là sai trái gì hết. Cho nên quý vị đừng có tưởng rồi sau này cái tha hồ mà quậy rồi để mà nóng cái bụng xuồng kéo lên, không phải kéo gì là sai lực nhân quả đâu. Trong này đóng góp rất nhiều, bản thân của bà đã có tù, bản thân của bà đã có lại 5 ngàn lại, bản thân của bà có những đứa con mà thâm tín tâm bảo dám hy sinh để cho mẹ. Thành ra từ nay quý vị đừng có lầm, có những người thầy Thông Lai không thể nào làm được, thầy Thông Lai chỉ giúp phương tiện khai thị. Hôm nay chẳng hạn như tới thầy thấy như vậy cái thầy đọc liền, hôm nay chúng con xin mẹ chúng con, thầy lại tới nơi thì bắt liền quỳ hết cháu nội cháu ngoại quỳ xuống trước ngay cái thi hài của bà, ngay trong lúc bà đã có thời tướng xấu. Hôm nay chúng con xin vì bà nội chúng con, bà ngoại chúng con, mẹ chúng con là bà Lương Thị Ngọ, đầu thành đảm để sống hối tất cả các tội sát sanh trộm cướp gì mà mẹ con gì thai nhi gì chồng gì con lễ xuống Nam Mô quá khứ tỳ bà ti Phật đánh cái con nó lễ mà là 108 lễ như vậy đó, nói như thầy sướng như vậy đó, chứ không giỡn đâu. Rồi tụng Địa Tạng, tụng Lăng Nghiêm, tụng thần chú Ủng Minh Đi Bát Mi Hồng và làm phô hoa. Cho nên bà rất là lẹ. Thành nên có những cái mà quý vị nói thầy không thể nào tu tịnh độ mà thầy làm sai luật nhân quả được hết, dứt khoát không có chuyện sai luật nhân quả, thầy phải trả một cái gì đó. Đối với bà cụ này, thầy làm phô hoa xong chân thầy không có đen, không có sưng. Vì bà cụ này bà chỉ bị một chút xíu, lúc chết bà bị cái niệm nghĩ tới đồ ăn, thành nó xuất ra nghĩ tới món ăn nóng ở bụng. Còn có những người khác quý vị biết không, tôi làm xong phô hoa là tôi lết tôi đi không được, là cái rõ ràng là Triển thấy lập đó. Sư phụ làm xong một cái nó nóng, kéo nó lên rồi nó nóng thanh trán rồi, cái là thầy lết cái chân thầy đến thui luôn, thầy phải trả một cái nào. Khi quý vị ở thế gian, một người vào nhà tù, quý vị muốn bail anh bôi, quý vị phải có gì quý vị? Có tiền, có nhà, có tài sản. Mà tới ngày trên đó bail bond cho nó ra, mà tới ngày nó không ra hầu tòa, thì quý vị có mất nhà không quý vị? Mất. cho nên không có sai lệch nhân quả đâu. Điểm này quý vị cần để ý. Đức Quan Âm, Ngài dùng cái thần thông Thiên Nhĩ Thông, Ngài quán sát, Ngài có ngàn tai, Ngài có ngàn mắt, phải không quý vị? Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, có nghĩa là Ngài cái tâm, Ngài cái tâm Đà La Ni là tâm Phật mà, phải không? Ngài là một vị cổ Phật rồi. Kính lại đời quá khứ, chánh pháp minh Như Lai chính là đời hiện nay, Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà Ngài là một vị gì quý vị? Ngài là một vị đương lai thế thai Đức Phật A Di Đà ở trên cõi Cực Lạc đó. Ngài giống như Ngài Di Lặc đó, đừng có coi thường cái tay mặt tay trái của Đức Phật A Di Đà đó. Khi Đức Phật A Di Đà Ngài sanh mấy triệu năm ở trên cõi Cực Lạc thì Đức Quan Âm sẽ lên. Cho nên cái người nào mà chịu niệm danh hiệu Đức Quan Âm, chí thành niệm, thì người đó đã có chủng tử nhiều đời rồi. Có nhiều người không có chủng tử, quý vị biểu niệm không niệm đâu. Cho nên quý vị để ý, một cái người mà họ chịu niệm Đức Quan Âm đó, là cái người đó đã có cái tâm khiêm trung rồi. Còn cái người mà quý vị biểu là có những người tay ngã mạng không niệm đâu, dứt khoát. Bây giờ quý vị thử kiếm người hôm đó nó chỉ vì mở một cái pháp hội nha. Quý vị ra khi nào có một cái hội chợ, quý vị mở chủ thôi. Quý vị biểu họ lại Phật một cái, quý vị cho ông đô, họ không lại đâu đó. Họ đói cho họ không lại, quý vị tin chuyện đó không? Không có nghiệp niệm Phật, không phải dễ đâu. Quý vị giờ này quý vị vô đây cạo đầu, rồi tôi giao duyên, quý vị thấy dễ, không có dễ đâu. Không có dễ đâu. Như nãy thầy nói với cô đó, con gì đó, con gì mà người tạo đó. Con tên gì quá rồi? Chân đó. Nó lên nó xin cạo đầu để nó có cái quyền, nhưng mà nó không có chịu xuất gia giao duyên. Tôi nó có áo quần đen thì thầy nói ủa thầy á chỉ cạo đầu là coi như là thầy xuất gia giao duyên, chứ thầy không có cạo đầu không phải xuất gia giao duyên thì kiếm thầy kệ niệm. Kệ niệm trước khi xuất gia là thầy hất tóc phải không? À, thì việc làm đó là thợ hớt tóc, hoặc là con ra ngoài tiền nó trả 7 đồng 8 đồng nó cạo đầu cho. Còn sư phụ rờ đầu một tỳ kheo mà rờ đầu cái người đó, một là gieo duyên, hai là xuất gia luôn, chứ không có cạo đầu mà vì con nguyện cái này con nguyện cái kia mà nó không nằm trong cái chuyện giải thoát sinh tử thầy không làm. Rõ ràng như vậy. Bây giờ cái bộ kinh Lương Hoàng Sám này tôi đặt ra cái đề tài, khi mà tôi quý vị ngồi ở cái vị trí của sư phụ sau này, khi sư phụ không còn ở trên cái thế gian này nữa, người ta sẽ đặt câu hỏi thế này. Quý vị đọc kinh quý vị thấy không? Có những người mà đọa vào cái thân ngạ quỷ, đọa vào cái thân súc sanh, mà quý vị thấy mấy ngàn kiếp có quý vị? Ủa? Mà rồi hết cái kiếp đó rồi, trong kinh có nói mà, rồi đi xuống lồi cái ngạ quỷ, hết ngạ quỷ rồi còn phải vô trong cái địa ngục nữa, có không quý vị? Rồi khi thế giới này quại xong đi mượn địa ngục thế giới khác, có chuyện đó không quý vị? Mà tại sao cái bà Hy Thị, cái bộ kinh Lương Hoàng Sám này nè, Lương Hoàng Sám, Lương là Lương Võ Đế, Hoàng là ông vua, Sám là bài Sám này, ngày gì quý vị? Ngày Tế Công. Ngài là một cao tăng chứng A-La-Hán thời đời về Lương Võ Đế. Lương Võ Đế đã truyền vào đạo Phật khi thời Dung Lợi Đế này đã có bên Tàu. Khi Sơ Tổ Đạt Ma qua bên Tàu có tìm ông Lương Võ Đế để mà nói chuyện truyền pháp Đại Thừa, nhưng mà ông Lương Võ Đế này không có căn cơ Đại Thừa, ổng chỉ tu phước không, ổng ngồi ổng khoe trẫm xây 72 cảnh chùa, trẫm cúng dường hộ pháp cho hàng trăm ngàn vị tăng ni, trẫm được công đức không? Tổ Đạt Ma nói chỉ có phước đức chứ không có công đức. À, cái công đức nó khác và cái phước đức nó khác. Bây giờ quý vị phân biệt giữa công đức phước đức chỗ nào? Phước đức là cái phước đó là phước hữu lậu, tức là quý vị làm cái gì mà nó còn rơi trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái đó gọi là phước đức. Mà công đức là những cái gì giúp cho quý vị ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Công đức là quý vị tụng kinh niệm Phật để quý vị giảng sanh, cho nó công đức. Quý vị ngồi thiền để chứng những sơ quả tư đào hoàng, 7 lần luân hồi sanh tử. Là cái gì mà quý làm cho quý vị hết tham sân si, đi ra khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ra khỏi dục, khỏi sắc và khỏi vô sắc, cái đó gọi là công đức. Còn cái gì mà làm cho quý vị lên cõi trời hưởng phước, làm ông vua, làm bà hoàng hậu, cái đó Đức Phật kêu là chỉ là phước báo, mà phước là hết. Phước giống như đồng tiền vậy đó, xài là hết. Cho nên những người giàu sớm, quý vị để ý thôi, Những người giàu sớm sinh ra nhà giàu sớm, những người đó về lớn tuổi là nghèo có không quý vị? Tại vì người nhà giàu làm sao quý vị? Xài hết phước. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, đàn ông nghèo đủ ăn, phải lấy một người chồng nghèo nhưng mà đủ sống, đủ trả tiền nhà, đủ trả tiền bill mà không có đi xe sang, đi xe thì vài ngàn, phải không? Xài điện thoại thì đều điện thoại cỡ như sư phụ này đập đá, chứ đừng có xài iPhone. Và sống bình dị đi những cái gì đó thì cái người chồng đó có đạo tội không quý vị? Người chồng đó không có bằng kỹ sư, người chồng đó không có bằng bác sĩ, người chồng đó đi xe khoảng từ 20 năm trở lên, người chồng đó ở nhà thì nhà cũng là cái khu là mỗi bữa hôm là bị bã vậy thôi, thế không phải là giàu. Thì cái ông chồng nó sẽ rất là hiền lành, ông chồng này không có ngã mạn, ông an phận. Nhưng mà đùng một cái ông trúng số thử coi. Một khi đàn ông trúng số rồi là làm gì quý vị? Bắt đầu giàu sang là đổi vợ, có không quý vị? Và về Việt Nam và bắt đầu đi kiếm em này em kia là coi như đốt phước liền. Cho nên quý vị để ý cái điểm đó, thành ra đa số. Còn quý thầy mà vô mà lọt lên liền mà làm những chức vụ ngon lành đó, mà không qua cái thời gian mà để mà tạo cái phước đức. Như thầy Tệ Minh mà thầy vô đây, rồi thầy chỉ đưa ổng lên làm phó trụ trì của hệ thống này. Ổng vô đây, ổng đi, ổng xỏ chỉ tay năm ngón và ổng sai người này, ổng sai người kia. Với cái tinh thần là ta là cái người trên kẻ trước, cai trị cả các Phật tử chứ không phải phục vụ chúng sanh. Ta là cái người cai trị chúng sanh chứ không phải là cái người phục vụ chúng sanh. Thì thầy Tệ Minh chẳng bao lâu sẽ hết phước. Cái hết phước nặng nhất, nhẹ là bị bệnh, nhẹ nặng chút xíu nữa là coi như là bị không có hoằng pháp được nữa. Và cái nặng nhất là bị cột lôi ra đời. Cái ông thầy mà bị bệnh bị này cũng còn có thể, mà cũng còn mặc áo tăng thì cũng còn đỡ. Mà ông thầy bị cột lôi ra đời là ông thầy đã hết phước, rõ ràng như ban ngày. Cho nên đối với sư phụ, giờ này thầy bắt cô Hồng Đức làm cái này, thầy bắt thầy Tiểu Quán làm cái kia, thầy bắt thầy Tiểu Minh lăn lộn trong này. Bởi vì chú Tư chú nói nhiều khi con lên đây con mắc cỡ. Hỏi mắc cỡ cái gì? Ông nói mình lên thấy cái hệ thống này cực khổ nhìn như vậy đó, là chỉ có 4 năm thầy cả sư phụ lăn lộn làm ở đây mà mình không đóng góp cái gì, mình thấy nó cũng xấu hổ. Phải vô đây là có điện, có nước, có đồ ăn, thành ra sang năm con lên sớm một chút. Tôi có nói câu đó không? Tôi phải lên sớm làm sao? Năm nay đó là ông có là người lên sớm nhất trong đám Phật tử, có không em? Năm nay là thầy ông con lên ngày mấy? 28 đã lên rồi thì cũng khá. 28 tháng 3, 28 tháng 6 đã lên rồi, phải không? Nhưng mà sang năm là hứa 27 lên, phải không? Nhưng bảo đảm nói cho ông lên sớm nhiều chút. Thật ra quý vị nên nhớ rằng thầy Tệ Minh, cô Hồng Đức tu không phải là tụng kinh giỏi. Định nghĩa tu là cái gì? Định nghĩa tu theo tiểu thừa là khổ hạnh, mặc áo tải, ở trong rừng, ngủ gốc cây 2 tuần lễ 8 lần. Cái nào có lợi cho chúng sanh á. Tu không phải là tụng kinh giỏi, niệm Phật giỏi, ngồi thiền giỏi, cái đó cũng không phải là tu. Mà tu là cái gì quý vị? Tu là gì? Tu là sửa vậy thôi. Tu là sửa chứ không có gì hết. Đó là mình sửa những cái gì mà khi mình còn ở thế gian mình sửa sai, những cái gì mà mình đi coi như là chạy theo con đường mà tham dục, ái dục. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao Đức Phật gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi? Giải thích đi. Tại sao được nói là đại hùng? Ai cũng kêu là tụng hàng sáng đó, hàng sáng cái câu kinh mà Lăng Nghiêm sao có được không? Đại hùng, đại lực, đại từ bi, giúp con gì? Dứt sạch sân si buồn phiền. Bây giờ quý vị giải thích tại sao ngài được gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi? Ngài làm cái gì mà được gọi là đại hùng quý vị? Chiến thắng bản thân của ngài, phải không? Thắng một vạn quân không bằng thắng với mình, đúng không quý vị? Tại sao vậy? Đại hùng, tôi nói cho quý vị nghe, cái đại hùng của ngài là gì? Dám từ bỏ địa vị cao sang ông vua, dám từ bỏ vợ đẹp, cái ngũ dục ái dục của trần gian để mà vào rừng sống, cái đó mới là đại hùng. Bây giờ vị nào anh hùng cách mấy? đại ca thai, anh hùng gì nữa, hay là anh hùng đại ca coi như là sư cửu cô Vũ Trung gì nữa đi, thấy không? Cũng không có bằng bỏ hết tài sản cô có ngon, cô bỏ cháu ngoại cô đi, cô bỏ cháu nội cô đi, cái đó mới đại hùng. Triển bây giờ có anh hùng gì nữa, đánh đâu thắng đó, nghĩa là người nào Mỹ Đen Duyên năm đánh cổ giật giật, nghĩa là xài vũ rồi dò dò công cái chúng tôi, nhưng mà dám bỏ cái người đầy tớ ở bên kia không, dám bỏ con đầy tớ dược sĩ bên không, cái đó kêu là đại hùng, thấy không? Rồi tại sao kêu là đại lực, trả lời đi. Đại lực là không ỷ lại vào sức của ai hết, mà sức của mình mới kêu là đại lực. Hiểu chưa quý vị? Nhờ ai cũng không phải là đại lực hết, mà lực của mình mới là đại lực. Hiểu chưa quý vị? À, đại từ bi là suốt đời làm tất cả các việc gì đều đem an vui cho người, cho đời, chứ không phải cho mình, mới gọi là đại từ bi. Đó là khác nhau. À, người mẹ không phải là đại từ bi, thương con mình là không đại từ bi, mà nó kêu là cái đó là ai. Mà Đức Phật là cái gì? Đại từ bi là suốt đời làm tất cả việc đem an vui cho chúng sanh, cho đến hơi thở cuối cùng. Khi một con người ông già 30 năm ở sát cái tỉnh Xá Kỳ Viên, từ khi ông 70 tuổi tới ông 100 tuổi ông quy y, nghe Đức Phật nằm hấp hối ông vô sự quy y, ngài A Nan nói đừng có làm phiền. Ông nói giờ biết cụ Đàm sắp chết, Phật mở mắt ra cho ta quy y người đệ tử cuối cùng. Có phải là Đức Phật từ bi cho đến hơi thở cuối cùng mới kêu là đại từ bi? Cuộc đời của Đức Phật là như vậy đó, quý vị nghĩ coi. Thành ra đối với thầy để quý vị thấy rõ tu là gì quý vị. Nếu mình nói tu tụng kinh niệm Phật, tu không phải tu, cái đó chỉ là tu tu tướng thôi. Bởi vì hồi sáng thầy đố quý vị, pháp tu của cái hàng tiểu thừa là gì? Họ là đầu tiên là họ là tu để mà phá cái ngã, cái chủ vô ngã, nhưng mà họ còn chấp tướng, chấp tướng. Mà bên đại thừa là tu đầu tiên cũng phá ngã bằng kinh chiếu kiến ngũ uẩn giải thông và kinh bát nhã, qua hết thở cầu ách rồi, nhưng mà cũng phải là phá tướng luôn, rồi phá pháp luôn, phá pháp luôn. Ở trong chùa này, ở trong làng Indo này, ai là cái người mà tu tướng chấp tướng, ai là cái người muốn diễn ly, thầy tại quán dưỡng hình, ông tu ông không muốn gì hết, ai đem một cái tô ăn về ông giải đãi lên có không quý vị, rót cho một ly nước chanh, nhiều bà già khúm núm cất ca cất cụm lên, có cái chuyện đó không? Là ông giận liền, để tôi nói tôi uống, có cái chuyện đó không? Bây giờ nói thẳng có không ông Đức? Có. Thành mấy bà với cái tâm chính thành thấy thầy cực khổ, thầy đang cưa đục sửa phòng cho mình, rót ra phải không quý vị? Là ông nạt liền. Tại vì ông thấy là không vô tướng vô tá, tôi tự tu, tôi cô tu sanh ra đời, bởi vì chẳng có thắc mắc gì, bởi vì ông để vô trong cái thùng rác, ông không giao duyên với chúng sanh, ông thích đời cô độc, độc cô cầu bãi. Quý vị thấy rõ không? Thành ra quý vị, ông là chấp gì quý vị? Chấp tướng. Ông sợ gần lắm, ông không có muốn lại gần làm phiền. Bạn của ông là ai? Là cái thang đó. Thì từ quán nó nói cái gì không có là con Đức. Khi làm việc bạn ổng là cái thang đó, nhưng mà cái thang ổng xô ổng té là đừng đáng rồi. Tôi thường móc ổng được cho khi nào ổng hết cái chấp tướng đó. Phải đi ngang đi lại ổng thấy quần lót áo được, chỉ có bạn nào là chết cho ổng liền đốt hết. Thì thầy quán thua kiểu đó, mà kiếm sao xin được làm người, làm ông xê riết để mà kiểm soát mấy bà chân tu. Tôi cho nó sao thầy đó lại làm người làm kiểm soát liền, phó lít chỉ khanh mấy bà tu không tu rồi. Tại vì quý vị nó thầy sao thầy cứ mất rõ thầy quán vậy á, tại nó đệ tử của tôi, nó giỏi cái này mà nó còn cái đó, chừng nào mà ông phá luôn pháp chấp. Trong ngày hồng đức á, là tu gì quý vị? Là tu là coi đại thừa đó, là vừa diệt ngã chấp mà còn có cái là pháp chấp luôn. Ông là 6 giờ nha, 6 giờ 1 phút là nhốt ở ngoài á, chứ giờ là ông chấp gì quý vị? Chấp pháp. 6 giờ ở Indo, ở bên Philadelphia, mấy giờ con? Đâu được, 9 giờ mẹ nó rồi. Mấy cái gì làm chuẩn đây hả? Ở Việt Nam là mấy giờ rồi? Thành ra không có trói buộc, vô sở trụ. Thành ra tôi ở tiểu thừa là kẹt vào chấp pháp, chấp tướng. mà đại thừa là không còn vô cũng phá ngã, nhưng mà không còn kẹt vào cái pháp nữa, tùy thuận chúng sanh. Cho nên nó cao hơn. Và cái đại thừa là không có lấy cái cõi Tây Phương Cực Lạc là cứu cánh, mà lấy cái cõi Ta Bà này cứu cánh ngay đây là cực lạc rồi, đâu đi đâu nữa. Người đại thừa sẽ thấy thế này: ủa, ở đây quý vị thấy rõ ràng trong cực lạc sao quý vị? Gió thổi, chim kêu đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Có cái đó không quý vị? Hả? Ở trong này có quả kêu không quý vị? Có gió thổi không quý vị? Thật ra mà khi quý vị đã tới đạt tới cái trình độ mà tâm vô sai biệt, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng chim kêu cùng với tiếng Phật thì Pháp Bồ Tát là sao? Nhờ có tiếng niệm Phật, nhờ có tiếng chim kêu, mình mà có cái tánh biết. Cái tánh biết mình. Nhưng mà cái tánh biết của mình nó nhờ có tiếng tánh biết mình mà biết đó là gió thổi, đó là chim kêu. Cho nên khi mình biết cái đó là mình nhớ tới mình có một cái tánh biết. Mà tánh biết của mình là cái gì? Là Phật tánh. Có phải là ngay lúc đó mình nói à, nhờ có tiếng gió thổi, tiếng chim kêu mà mình biết mình có một ông Phật ngay lỗ tai này. Ông Phật là cái tánh biết, sự hiện diện cái biết đó. Nhưng mà cái biết này không có sai biệt, không thích tiếng con chim bồ câu, không thích tiếng phượng hoàng, và con cú cũng bình đẳng như nhau. Thì người này đang nghe tiếng gió thổi chim kêu thì tại làm A Di Đà, tại giúp sinh tơ này cũng là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, tiếng niệm Tăng, không khác gì hết. Có cái gì đâu, tôi thấy rõ ràng. Tôi không muốn về cõi cực lạc mà sao? Về trên đó đồng với bậc nhất sanh bổ xứ công hội, cỡ như Bồ Tát Di Lặc đầy đó có cái gì? A-la-hán hằng hà không vô lượng có cái gì? Tại sao vậy? Ở đây tôi ngồi tôi giảng rồi, nữa tôi giảng cho ai? Rồi tôi ở đây, ở trong xứ mù, thằng chột làm vua, hiểu chưa? Tôi là chột. Thành ra mình hiểu rồi, thành ở đây bất cận thầy nè. Ở trên đó có bất bất lộ không quý vị? Ở trên đó có ấp bất không quý vị? Bà luật sư ở trên đó không có dân quan nha, bà đừng có về trển nha. Lên đó mà khoe mà nó tư hữu bạn Obama, nó Obama thằng nào vậy? Obama mà so với cõi cực lạc không nghĩa lý gì hết. Thành ra mình ở đây nè, ở đây có nhiều người cần mình nè, thấy không? Ở đây tôi lập cái làng ở Di Đà, tôi lên tỉnh tôi nói giả ở lại Di Đà, con cho đóng 14.500, mà nó 4.500 chi vậy đây nè, là cái đóng này nè. Cái gì thấy không? Thấy không? Tôi chụp khe dưới sân tơ, tôi trong rừng mà con nước nóng nước lạnh trời này, mà muốn nước tới nóng gì mà dưới đáy ao lốt bằng vàng nữa nè, phải không? Chứ không phải mà tôi biết cái liệu của ông ở dưới là lốt bằng toàn là với miếng giải đất trong. Thành ra ở đây là cái cõi mà nó vui, biến phiền não thành bồ đề. Ở cõi này quý vị thấy quý vị, để biết một ngày một đêm tu ở đây và 100 năm tu tới tỉnh độ đó quý vị. Tôi hỏi tu trên đó có cái gì để mà đạt công đức không? Từ hạ phẩm lên trung phẩm quý vị tu bao lâu? Một đại kiếp đó. Đôi khi ở đây chỉ tu nghĩa là trong một mùa hạ này bằng trên đó là chúng ta tu trên đó rất là lâu. Tại sao vậy? Ở cõi trên đó không có khổ. Ở trên đó quý vị muốn làm phước hả? Làm được không? Tôi hỏi quý vị, giả sử như bây giờ tụi con chạy ra cái mà xè ra cái bông hoa rớt lên đây cúng thì lấy ai là công đức? Đằng này tự tay không muốn mua cúng bông thì sao? Phải lái xe ra ngoài mấy cái chỗ bán bông, rồi phải lựa bông, rồi phải chở xe phải nhẹ nhàng, nó rụng hết về đây nâng niu rồi sáng phải tưới nữa, có không? Như vậy mới có công đức. Thành ở đây là cái chỗ tạo công đức nhiều lắm, đúng không quý vị? Thành ở trên đó người ta hả mà sáng xong mà coi như là xe cái là qua của qua mặn là la nó rớt cái bãi, cái dèo dèo cái cúng dường 10 mối tôi Phật, cúng dường xong trở về ăn cơm trưa rồi đi kinh hành, không có cái gì hết. Trọn thành ở trên đó người ta không có cảnh khổ để cho chúng ta tu, mà từ cái khổ này mà chúng ta biến phiền não thành bồ đề, đây mới là đẹp. Tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị chứng quả rồi đó thì cái Phật còn có quan trọng đây là cái sườn thà này và cái cung điện của Obama hay là cái White House có bằng nhau không? Đối với Phật không khác, vô sai biệt. Và cái người chứng quả rồi đi cái xe Mercedes và đi cái xe Corolla có sai biệt không quý vị? Đức Đạt Lai Lạt Ma giờ ngài đón ngài bằng chiếc xe Mercedes và đón ngài bằng một chiếc xe coi như là cái xe mà coi như là xe cũng như đời thầy 80 của thầy đó, ngài cũng không có cái tâm gì, không sai biệt. Cái nhìn của ngài Xe là gì? Định nghĩa, hỏi Ngài Đạt Ma Ngài. Xe là cục sắt có bốn cái bánh để đưa chúng ta đi từ chỗ này chỗ khác. Còn cái người phàm phu, xe là gì? Xe là Mercedes. Ở trên có cái dàn coi như là computer, có cái gì camera backup, có đủ thứ hết rồi. Thành ra có cái gì khổ cái đó. Cho nên vì có cái Mercedes cả trăm ngàn, cho nên sẽ có cái bill insurance nặng nề. Và giàu ở trong cái khu shopping center phải kiếm cái chỗ nào cho nó xa xa chút để nó cọ nó quẹt. Có cái gì khổ cái đó. Vì hiểu chưa? Thành ra đối với thầy, người chứng quả rồi thì quý vị coi cái cõi này và cái cõi cực lạc đối với Phật Thích Ca. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca Ngài nói trong cái bộ kinh mà kinh Di Bân Cật, cái cõi người ta đẹp thế này mà ông thấy cái cõi này xấu hả? Đối với thầy Tông Lai cái cõi này đẹp lắm đó quý vị. Đẹp làm sao? Ở trên cõi cực lạc á, muốn nước tới bụng là có nước tới bụng, muốn nước tới chân có nước tới chân, có không quý vị? Còn đây nó muốn nước lên tới đây là phải thầy Tông Lai và quý thầy phải lội xuống suối, phải đặt cái ống bơm, rồi phải đặt ống bơm xong mà chưa có xài được phải đặt qua mấy cái lọc, rồi cái bơm từ dưới chuyển lên 200 feet, chuyển qua cái reservoir mình phải chuyển ra làm sao bao nhiêu áp suất để cho một bà vào trong toilet cũng nhận được 30 PSI, mà 10 bà vô toilet cũng nhận được 30 PSI. Bình đẳng, thanh nghiêm, coi như trong sạch đầy đủ rồi, cái máy nó vươn lên đây cho mấy bà xả nước ra. Thành giờ có như vậy mới là kêu là có công đức, hiểu chưa quý vị? Còn đến kia làm sao họ ai cũng xóa, không cần hết, ai muốn cái gì có cái đó, không có thể làm phước được, thấy không? Ở đây có Tịnh Thanh nè, lâu lâu thế là có dứt chì quanh Đa La chạy vô cúng dường ở qua mà xèo, nhưng mà lên đó nè, đêm này lên cúng với chùa Tát có nhận không? Không nhận. Thì do đó chúng ta thấy rõ ràng lắm. Còn dù Trung nghe nói kinh lương hoàng sám cái là đem lên có phước liền trên đó, đâu cần cái ngày muốn cái kinh lương hoàng sám ngày dùng thiên nhãn để nhìn cái thế trời à, phải không? Dù Trung nghe nói cái lương hoàng sám cái là cho người chở lên liền, phải không? Chở lên liền rồi đem lên liền rồi nó có phước liền. Cái gì thấy đã chưa? Ở đây là cái chỗ mà tạo phước mà đòi đi đâu? Tôi có biết, tôi thấy đối với thầy đem chỗ này là chỗ hạnh phúc à, thế còn gì nữa? Bây giờ xứ ở Mỹ quý vị cô ơi, thằng mấy chỗ nào cũng nóng cháy da hết rồi, chỗ này chúng ta mặc áo lạnh nè. Quý vị coi Arizona bao nhiêu độ, Indo bao nhiêu độ, ở những cái vùng tất cả Hoa Kỳ từ đông qua tây đều nóng hết á, mà chỗ này mát mẻ mà nãy lại lương hoàng sám, trời lại xuống không nghe nó nóng, cứ lội cái là gió thổi nhẹ thoảng qua hả, không sức mồ hôi, nhưng bây giờ thì lạnh đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây đối với thầy nói là quá là sung sướng rồi. Ở cái vùng rừng núi mà chúng ta tạo ra điện chúng ta xài, ở cái vùng không có ống cầu của city mà chúng ta có hầm cầu, ở cái vùng này, ở trên đất Mỹ này có cái nhà cầu nào mà đề máy nổ chạy được không? Gì tìm đi, anh đã tìm đề bài cái bài kia đúng không? Đúng rồi, bài chạy là cái gì? Tôi nói xin lỗi, bài tôi đề bài mua đó, bài tôi tưởng động đất. Mà không có phải là tôi biểu diễn đâu, tại vì tôi biết cái pháp tu này lũi mà chị Ti nó vô nó hỏi đó. Đông người quá tao chỉ cho mày làm mấy cái nhà cầu ở dưới kia, sao mày lội nhà cầu này, hiểu chưa? Nhưng mà xa quá, mấy bà già ở đây nè, nó đi xa đó, thành ra tôi lật sách là không thể nào bắt được cái nhà cầu mà làm trên cái xe mobile hết á. Người ta cúng tôi chiếc mobile đó quý vị, cái đời 1970, thế bây giờ nó cũng già lắm rồi, bao nhiêu năm rồi quý vị? 6 năm rồi. Thành ra ngồi suy nghĩ điêu với thằng City. City nó mày chỉ được sử dụng 4 cái nhà cầu nữ ở dưới, bây giờ 3 cái nhà cầu nam bên kia thôi, còn trên này không có cho nữa. Tôi hỏi bây giờ tôi lật sách ra, tôi nói bây giờ tôi làm trên xe được không? Muốn được cái mobile được, phải không? Là xe RV thì được, nhưng mà nó đâu có biết cái AV nhỏ, tôi đập hết, tôi làm cái AV khổng lồ, mà cái đầu máy còn giữ cái AV, còn cái bằng số nữa. Nó xuống đây đi mặt tôi, nó nói mày biết không, tao sẽ inversion, tao bắt mày, tao nói mày nghĩ coi, tao đề nổ máy nè, mày chụp đi, mày dùng satellite mày chụp đi, mày chụp bữa nay ngày mai tao mua chỗ khác tới đây, mày cứ đưa ra tò. Cái cầu này có 4 cái bánh nó khác lắm á. Nó nói mày không được đặt nước nóng. Tao nói tao có đặt nước nóng đâu, tao đặt bên trái bên phải là cái nồi súp dê. Quý vị thấy rõ tao đưa cái nước nóng nó lạnh đàng hoàng nha quý vị, rất xưa đầy đủ nha. Mở có nước nóng liền không? Đã lắm. Có lại xanh có số đàng hoàng thì nó ngồi nó lật sổ ra nên nó nói, tao không có làm, tao không biết tại vì tao biết. Cái này còn chạy mà giờ tao kêu mày ra tò đó. Ông tỏ lên satellite Google nhìn thấy cái mày, tao vẽ cái địa điểm này cái mày chạy cho khác, tao cũng không làm gì được mày. Nhưng mà xua cái xe lâu lâu đề nổ nha. Nó dạ, miễn đề nổ là xe tròn chạy là xong thôi. Quý vị thấy sướng không? Quý vị đi ở thế giới không có cái nhà cầu nào mà ở trong đó nó là một cái AV, phải không? Mà có cái gì ba cái nhà cầu nữ, hai cái nhà tắm nữ, phải không? Bên đây là hai cái cầu nam, hai nhà tắm nam, tổng cộng là như vậy. Một ba cái cầu nữ, hai cái cầu nam là coi như là năm cái toilet và bốn cái shower, hai cái sinh rửa mặt nằm trên một cái xe kêu là xe bu đó. Nãy tôi đề nổ đó quý vị, có hai bà đang ở trong. Tôi lú ra cái bà chạy. Trời ơi, làm gì vậy bà đất? Tôi tưởng động đất, tôi nói tôi thương mai.
Có không?
Không phải thầy, thầy lo với ông rủi nó xuống bất ngờ, nó hỏi có chạy không? Mình đầy nổ là ăn tiền, lâu lâu bữa tôi ra tôi qua mắt tôi chạy. Cái xe còn nổ máy là nó bó tay, mà nó không nổ máy là nó bắt tôi tháo. Nó là nổ máy là chiếc xe đó quý vị, bằng số đàng hoàng. Quý vị nhìn thấy cái số xe không? Làm gì được? Đó cũng kẹt rồi. Đi rồi tôi cười quá. Có giấy phép chứ. Có lại xanh mà. Quý vị thấy tôi làm hai cái kính cái hậu tầng đàn cao đó không? Ở bên trái là bình nước nóng, bên phải là cái bình resto tăng và cái water bomb. Mà quý vị biết sao không có thằng nào canh ở đó mà không quý vị. Có một cái hồ nước mà một bà vô thì cũng đủ xài, mà 10 bà vô cũng đủ xài, mà không có người nào canh hay không quý vị. Ai làm chuyện đó? Tôi lấy cái water level của mấy giặt hư tôi canh vô, tôi xét cái water level. Xài tới mức nào thì nước sẽ bơm, không nước sao nó không có bơm mà. Trong đó có cái thay bơm. Tôi biết tới cái giờ nào quý bà tại vì đụng kinh là tôi chạy mạnh lên, mà cái giờ nào cái bà ngủ tôi cho tắt. Có thay mơ xét giờ automatic cùng điện tờ đầy đủ. Không có chỗ nào có ngon như đầy đâu. Còn nhà biết cái chùa ngon, còn nhà biết của chứ tinh tơ gì rộng rãi mát mẻ không quý vị? Thì thấy tu nó vui, phải không? Không có gì buồn hết á. Thật sự như vậy mới đi tu nè. Chứ không phải vô đây tu mà có suốt ngày cái cắm đầu lại. Thật ra những cái nụ cười, những cái lời nói, những cái mà thầy khai thị đây thật ra đều pháp hết á. Chúng ta không có trụ vào cái đâu hết. Bây giờ cái phước báo này do đâu mà ra? Quý vị thấy rõ ràng ở đây là người Mỹ đi camping nha. Tôi nói cho quý vị nghe, ai đã từng đi camping biết, chúng tôi đã từng mướn, là chị Trung nhớ 5-7 năm về trước mình đi mướn cái chỗ chung với gia đình Phật tử, nhớ không? Vô đó cầu tiêu dơ dái, xài cầu là cầu mà loại cầu lắc tiếp thuê nha quý vị, nước là nước lạnh không có nước tắm, đi vô mấy cái rừng như vậy không có nước nóng, quý vị hiểu không? Sống rất hạn chế mà tới giờ tụi forest ranger vô nó kiểm soát, chứ không phải là mình làm cha hát vội vậy đâu. Quý vị ở trong rừng nước suối không có xài đâu quý vị, cái luật nó không cho chạy nước suối đâu. Tại vì nó sợ cái sức khỏe. Nhưng mà chúng tôi qua 4 năm cái hệ thống lọc rồi chúng tôi xài. Tụi con nó đi lên ngang cái chỗ suối thấy không? Nước chảy róc rách mà không biết từ đâu lên. Thì có thấy không? Chảy hoài, lúc nào cũng đủ xài, không thiếu. Mà không có từ đâu lên. Hả? Tôi đạo đâu mà cô đố vào tiệm ra cái bom, cũng không nghe tiếng chạy nữa. Vậy mới hay chứ, từ chút xíu mà ra lớn mà hay chứ. Cái này là đừng có nói quan tâm phù hộ tôi nha, cái đó là không có Phật trời nào phù hộ tôi hết. Cái này là vô sư trí của thầy. Quý vị đi ngang cái bồn nước ở dưới đó, cái bồn nước nó dứt có chút xíu mà nó lên tới bồn nước ở trên, cái tự nhiên nó nở ra rồi vô tới đây là tha hồ với bà xã. Vậy mà không thấy hết. Đâu cần đóng, đóng là kêu là giếng rồi, phải là xanh giếng. Tụi con đi xuống bờ suối đó, tụi con tìm ra chỗ nào phải lấy nước. Có nhiều người thắc mắc đi, có rồi đó. Có nhiều tay đi, không biết ở đâu. Ông tệ niệm này nè. Có không? Đi qua tôi nấp nấp, tôi không làm gì, tôi không có khởi tiền dịch cộng, bỏ thức độc. Sao mà nước chảy đâu đây? Ông đi qua đây lại, ông dồn, ông kiếm, phải không? Ông nói, ủa cái nước chảy đâu, ông đi dồn dồn, lại ông tìm không ra, ông đứng cười. Cái bồn dưới nhỏ xíu à. Lên bồn trên này hơi lớn, mà lên ở đây tự nhiên nó ra nước, quá chừng quá đất luôn. Không giỡn đâu, chỗ này là chỗ thiên đường đó quý vị. Thì như vậy, ông nào cho cái này? Chính là cái trí huệ của mình thôi, ai cũng có cái trí huệ hết. Thầy sư phụ thông qua sử dụng cái trí huệ mà tính ra thôi. Mỹ nó chế cái máy giặt là water level để nó đo nước. Mà sư phụ áp dớt lên, mà cái máy giặt thì nước của nó bao nhiêu quý vị? 5-10 gallon thôi mà sư phụ chỉnh tới thành là 5-600 tới 20 ngàn gallon nước thôi quý vị. Để xài. Không có người nào trực cái đó hết tội đó. Họ xài nhiều, đưa nước nhiều, xài ít đưa nước, không xài thì không đưa. Không có chỗ nào xài nước ngon như ngay cái dưới sân tây này đâu, tôi bảo đảm quý vị. Thành ra cái đó là cái phước báo giờ đầu, phước báo của quý vị, cộng nghiệp. Chúng ta đến đây, sư phụ làm cái chuyện này là làm cho ai? Không phải làm cho thầy, mà làm cho chúng sanh. Cái đó nó khác à? Hồi đó giờ chưa có đây, chưa bị thiếu nước lần nào hết, chưa bao giờ bị thiếu nước. Cho nên y báo, chánh báo, ông tệ ông Phong này bây giờ kêu là ông Thiện Huệ đó, ông quy y tôi lâu rồi mà ông không thấy cái tên tôi, mà ngày cách đây 2 ngày 3 ngày bữa đó là ngày 30/1 ông bị delay, ông vô tổ đình, ông bước vô tổ đình, ông thấy cái tổ đình rồi ông mới xin cái pháp danh, ông xúc động. Tại sao vậy? Thấy cái chùa nhỏ quá phải không?
Dạ không, tôi thấy từ xưa giờ là đi khắp nơi là chùa lớn, Phật lớn. Nếu mà đã nhìn được cái con rô, nhìn được cái indio, con chưa được qua indio nhưng mà cũng coi phim ảnh.
Yeah.
Nhưng mà ở con rô thì không biết là một cái con rô, cái làng A Di Đà với lại cái chùa, cái chánh điện lớn, hai cái chánh điện.
Yeah.
Mà khi mà đến đây á, thì khi con lần đầu tiên con bước lên, hỏi là thầy không?
Cái tam cấp.
Bước lên cái tam cấp, làm bằng những cái single mà nó bể.
Nó rách, nó bể hết rồi.
Bể hết rồi. Bước vô, đó cái sàn sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng mà toàn một chánh điện rất là nhỏ, mà từ cái chánh điện nhỏ đó mà nó đã sanh ra cái làng Di Đà Con Rô.
Vậy là Di Đà Indo.
Dạ, yeah, từ đó sanh ra cái làng Di Đà Con Rô, và từ đó sanh ra cái Phước Center con đang ở đây. Thành ra là con thấy nó kinh khủng quá, từ một cái hộp lúa nhỏ mà lên một cái cây lúa cả ngàn các triệu bông lúa.
Thật ra đó thì thầy dư sức sửa cái chùa đó, như hỏi của Diệu Trưng 8 năm về trước người ta cúng thầy 250 ngàn để mà trùng tu lại cái chùa đó. Thầy không cất, thầy trả lại đó, kêu Phật tử trả lại đó, không lấy. Thầy nói giữ, mà có lẽ từ đây tới khi này thầy còn sống, tức là cuối cùng thầy cũng giữ như vậy, thầy không muốn làm gì lớn hơn nữa hết, vì thầy muốn cái đó là được đủ rồi. Cái chỗ thầy ở ở trong đó là đủ rồi, mà thầy cũng không có ở trong đó gì chứa hết trọi rồi, không có chỗ chứa nữa, và thầy ngủ bên cái xe RV ở kế bên sau chứ không phải ngủ trong nữa. Dạ. Yeah.
Là nơi đó là rất xứng đáng với cái tên là tổ đình.
Dạ.
Yeah. Yeah, rất xứng đáng với cái tên tổ đình.
Bởi vì anh Thái hồi đó nó đi về tổ đình nó cũng sững sờ, nó cứ chạy qua chạy lại, nó thấy cái hệ thống kia lớn quá, nó về nó không biết này có phải là tổ đình hay là tổ tôn. Nó nói sư phụ có phải cái số nhà tôi nói đúng rồi, nó sao nhỏ xíu vậy, tôi nói à thì tổ đình nó như vậy đó, lúc nào cái tổ đình nó cũng nhỏ hết, tôi cần đâu, nhưng mà thầy hãnh diện trong này có những người đầu tiên còn đây là bây giờ cô Dược Trung nè, cô Dược Tĩnh nè, cô gì má cô Dương Hoa nè, cô Dược Thọ nè, cô Dược Phẩm nè. Còn trên đầu ngón tay đó là thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai là trong này có Liễu Chánh nè, Tịnh Thanh nè, dài dài hai ba thế hệ trong đó. Thì cái thế hệ đầu tiên mà những người mà theo thầy từ lên núi đó, những người mà lên núi là cô Dược Trung nè, Dược Phẩm nè. Hồi đó thầy ở trên cái núi của thầy Hằng Trường, mỗi một lần cô Dược Trung lên cũng nhìn thấy thầy ở là cổ khóc, khóc và đi về, phải không Dược Trung? Cô với Hạnh Phước thì khóc và đi về, nhưng mà Hạnh Phước lắm. Lúc đó là thầy không có một cái gì hết đó, là ở nhờ của thầy Hằng Trường, cái đất ở Exit 77. Ở nhờ cái thất của thầy Hằng Trường, thầy không có gì hết rồi. Cái xe tôi ở còn tệ hơn mấy cái xe tôi mua bây giờ cho cái gì ở nữa. Nó lũng tới đâu tôi lấy nước tôi hứng tới đó tôi xài. Giờ Dược Trung nhớ là không có cầu, mỗi người lên tôi đưa cái cuốc đi ra cuốc đất. Nhưng mà tại vì mấy cái bà này nè, lên rồi cái tình sau cái mò lên đem mớ đồ ăn, cái rồi cái kéo chừng 20 bà, cái sau đó 40 bà lên, cái tôi không biết làm sao mà tôi sử dụng cái đó rồi dụ tôi xuống đây, rồi tôi đi vô cái chùa có một sư bà, rồi tôi vô cái tôi dính nợ luôn, giờ tôi kéo xuống luôn chứ tôi đang ở. Nhưng mà thời đó là tôi tu theo tiểu thừa, tôi rất là hạnh phúc, sống thoải mái, đất thì có thể Hằng Trường lo, tôi ở trong cái xe RV cái Hằng Trường. Nhưng mà khi tôi xuống gần Pháp rồi là tôi đi vào cái hạnh đại thừa, phải lăn xả chỗ này chỗ kia để mà phục vụ chúng sanh. Nhưng mà ở đó thì cái vui chỉ có mình tôi hưởng, mà ở đây thì cái vui của tôi là các bà cụ khi đến đây tu là cái niềm vui của thầy. Vậy thôi chứ không có gì, thầy không có gì mời quý vị thấy thầy đang làm mà nghe có người chết là dục đi liền, không có nản, không có chán. Đó là cái người tu. Tu không phải ngồi là tụng kinh niệm Phật, tu không có phải là tạo chùa cao Phật lớn, mà định nghĩa của người tu phục vụ các bà mẹ, phục vụ các chúng sanh, các bà mẹ nhiều đời, tức là cúng dường Phật thân. Cúng dường Phật thân là công đức vô lượng. Phật thân đang ngồi đây, thế mà quý vị đó, anh nói từ nay quý vị xác nhận là con đường tu của quý vị. Tóm lại bữa nay tôi sẽ đi lại một cái highlight nữa để cho nói quý vị sự khác biệt giữa người thọ Bồ Tát giới. Hồi nãy Triển có đặt câu hỏi với thầy, con nói lại đi, con muốn thầy đưa cái đề tài này, thầy sẽ nói cái đề tài này để cho thầy lô cái bữa giờ này để số một chút thầy lạnh rồi sợ mấy con bệnh. Là con nói lại cái gì, con muốn thầy highlight cái gì?
Cái gì là Phật, con muốn sư phụ highlight ở cái điểm sư phụ thường hay nói Bồ Tát thừa, và chúng ta có nhiều người thọ Bồ Tát giới, thì con biết là sư đó khác biệt rất là lớn.
Tôi hỏi quý vị đệ tử tu sĩ của tôi, tương lai của người ta sẽ đặt rằng sự khác biệt giữa Bồ Tát giới và Bồ Tát hạnh là thế nào. Chúng ta đừng có lầm nha. Bồ Tát giới và Bồ Tát hạnh khác nhau chỗ nào? Nhớ nha. Cái người mà thọ Bồ Tát giới, cái người đó có giới điệp, người đó có chứng minh sư, thọ sáu. Bồ Tát giới nó có hai loại: Bồ Tát cho cư sĩ tại gia là 6 giới trọng, và bao nhiêu giới kinh Dược Trung? Hai mấy? 28 giới kinh. Có chỗ thì họ truyền 26, mà đúng ra là 28 giới kinh. Ở trong đó có giới thứ 6 không được nói lỗi tứ chúng, cẩn thận. Trong đó có những cái giới mà khi mà trong 100 do tuần, đúng lực 100 dặm, có những cái pháp hội mà có pháp sư giảng, quý vị phải đi nghe, có không quý vị? Chúng chị phải đi tụng giới, đủ thứ chuyện hết. Những cái chuyện đó quý vị rằng tôi không nói nữa. Và 20 mấy giới kinh, 28 giới kinh đó quý vị biết. Tuy nhiên đó là Bồ Tát giới. Có nhiều người thọ Bồ Tát giới rồi nghĩ mình là Bồ Tát, thành nên lên ngồi ăn trên dành trước. Không phải đâu. Bồ Tát giới chỉ là quý vị nhận một cái bài lo của Đức Phật thôi. Đây là cái luật nè, đây là cái hàng rào nè, đây là cái giới tụi con phải tuân thủ. Còn Bồ Tát hạnh, có những người không bao giờ thọ giới Bồ Tát nhưng mà đi làm cái hạnh Bồ Tát nó khác à. Ví dụ Bồ Tát hạnh là nó khác à. Bồ Tát hạnh là gì? Chúng sanh vô biên thời nguyện độ. Như vậy chúng ta độ ai? Ở trong này chúng ta phải nói có những loại chúng sanh coi như là thượng đẳng điện, thượng thảo, căn lành tốt, không có tập khí, kêu là ta độ. Nhưng mà ở trong này có những người tập khí, họ chướng, họ kỳ tục. Nhiều khi ở trong chùa có những người họ cư sĩ thôi mà họ không có kính trọng những người tu sĩ trong làng, và họ chỉ có nghe lời sư phụ. Ta có cái loại đó không quý vị? Thì cái loại đó là cái loại gì quý vị? Vì họ bướng bỉnh, vì họ ngang ngạnh, cho nên đời này họ bị cái quả là cô đơn, không con, không chồng, và họ nương vào cái làng Di Đà chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ là độ có người tốt, người lành, thì chúng ta không thực hành được cái câu chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Và chúng ta là mở một cái bệnh viện để mà trị bệnh tâm bệnh. Đạo Phật là cái đạo mà trị tâm bệnh, mà chúng ta chỉ dành cho những người coi như là lành mạnh, thì cái chúng ta không phải là một cái bệnh viện mà coi như đa khoa, mà bệnh viện này có chọn lọc. Cho nên chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ. Nhờ có những chúng sanh như vậy, họ vô họ quậy, họ phá, họ ngã mạn, họ đòi cái này đòi kia. Có những chúng sanh không ai bắt họ đi tu, họ năn nỉ cho đã đi tu rồi họ đòi hỏi cái này đòi hỏi cái kia. Nhưng mà nhờ có vậy chúng ta mới hoàn thành được phiền não vô tận thề nguyện độ, hiểu chưa? Mà nhờ như vậy chúng ta mới học hoài à. Ai cũng thượng thảo, ai cũng hiền lành, 6 giờ đến tụng lăng nghiêm, trưa 12 giờ tụng vô lượng thọ cúng ngọ, chiều tụng địa tạng, tụng A Di Đà, thì đời có gì để nói nữa? Làm sao biết được mình còn hết phiền não chưa? À, phiền não vô tận thề nguyện độ. Nhờ vậy mình mới pháp môn vô lượng thề nguyện học. Học đây là gì? Không phải là học tụng kinh, học niệm Phật, mà học cách mà để mình tùy thuận chúng sanh, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Lúc đó mình nhờ như vậy. Cho nên chúng ta thấy những cái người mà họ đem lại những cái mà nghịch cảnh cho chúng ta, chúng ta phải nhớ lại Đức Phật. Đức Phật phước đức nhiều không quý vị?
Nhiều.
Đức Phật tu bao nhiêu kiếp rồi quý vị? Nhiều kiếp lắm. Thiên mới quá thân, chỗ nào ở cõi này có đất là chỗ đó đã từng có thân mạng Đức Phật Thích Ca bỏ rồi. À, ngài cúng dường vợ con, quốc thành thê tử, bao nhiêu kiếp này đã hy sinh rồi. Nhưng mà phước Đức Phật hơn phước chúng ta không quý vị? À, như vậy Đức Phật ra hoàng pháp, Đức Phật có bị đánh phá không quý vị? Đức Phật có bị đệ tử phản bội không quý vị? Đức Phật có bị ganh tị không quý vị? Đức Phật có bị du khống không quý vị? Cho nên khi phụ mỗi lần sư phụ buồn, sư phụ nhìn là ông Phật, ủa trời ơi, phước ổng nhiều như vậy mà ổng còn bị, thì hứa gì một ông thầy thông lai phàm tăng tục tử ăn nói thì giống như là anh hùng lương sơn bạc, nên thầy cao bồi. Thì cái chuyện đánh phá là bình thường. Đức Phật ngài không làm phiền ai hết. Đó là quý vị. Ngài rất là, ngài có thiên nhãn rồi, ngài không có làm phiền ai hết. À, ngài giữ im lặng. Vậy mà vẫn có người vu khống, ganh tị, đánh phá. Mỗi lần mà con bị những cái đó con nghĩ ơi, phước mình không bằng ông Phật. Mà ông Phật còn bị những cái đó thì mình làm sao mà mình tránh khỏi. Cho nên thầy mỗi lần người ta hỏi thầy tại sao thầy vượt ớt ở nước ta, tôi nhìn là ông Phật. Ông Phật cũng khổ hơn tôi nhiều lắm. Ông mà ông tu, ông phước đức hơn tôi vậy lắm. Ông đã từng làm vua, tôi chưa từng làm vua. Thấy không? Ông có tam cung lục viện, tôi chưa có. Ông có đầy đủ uy quyền, ông có đầy đủ những cái kia mà ông còn bị đánh phá, ông tu vô lượng nữa. Thành ra cái đó chúng ta lại thấy rõ ràng. Cuộc sống của thầy trò chúng ta hơn Đức Phật nhiều lắm. Ai đi qua Ấn Độ rồi sẽ thấy Ấn Độ thời nay mà nó còn tệ như thế này thì cái thời Đức Phật còn tệ thế, nó còn tệ cỡ nào nữa quý vị. Nhìn vào đó để thương Phật. Quý vị lạnh như vậy, nhưng mà quý vị xứ Nepal là cái xứ nó gần, nó lạnh lắm. Xứ Nepal là cái xứ nó lạnh, nó là miền Bắc của Ấn Độ mà quý vị. Mà nó lạnh hơn những lúc như vậy. Mà Đức Phật chỉ có 3 y thôi, sống như bộ đồng tàu cũ và không được ở quá một chỗ 3 ngày. Tại sao vậy? Ở đây quý vị ngơ ngơ ngáo ngáo, chia cho quý vị phòng số mấy. Ở trong này tôi thí dụ, bây giờ nhóm Oregon ngơ ngơ ngáo ngáo vô ở cái phòng số 5, phải không con? Ai ở phòng số 5, đưa tay sẽ coi. Rồi, vô thấy sao cái này kỳ quá, nhà mình ở dưới 3-4 ngàn thôi quyết. Nhà cầu nhà bây giờ chỉ có được cái phòng sạch sạch, nhưng mà có cái cửa sổ mà không có insulation. Giờ trên trên đầu nó có cái kệ, kệ nó ngủ đỡ. Ngủ bữa nay thì thấy nó khá kỳ kỳ. Ngủ ngày mai cái bắt đầu thấy nó khá khá rồi, quen rồi. Cái ngủ đêm mốt nữa là bắt đầu ai vô không muốn cho họ ngủ rồi. Của tôi. Chụp hình rồi nhớ. Bởi vì Phật không cho chúng ta ở lâu. Như là ông Tư với bà Tư nó đưa vô cái xe tốt ở dưới, phải không? Xe dưới thuốc ở dưới tôi mua có 200 đô thôi, tôi kêu thì không sơn lại. Tôi nói nó tệ quá thì không nói sơn ngoài gì, tôi nói sơn màu trắng cho người ta thấy hấp dẫn chút, thấy không? Ở trong đó có điện, có đồ, có cầu tiêu mà không được xài thì không có gắn cái sắp tịch. Đầu tiên ông vô cái trong đó ba cái giường, phải không? Nhưng mà bây giờ ông Tư một giường, bà Tư một giường, hai là ngủ chung. Tại vì ông này sang lắm. Vô tới nơi là bà để bán cho xe phòng liền biết là bán. Ai xe phòng của ông vậy? Ai? Chỉ ra.
Ông vui đưa chú vô mà chú
bộ. Người biết làm ăn. Bây giờ nghĩ coi. Vô để là bán cho xe phòng liền. Bây giờ thấy rõ kìa. Thành ra con ở sướng ông Phật đó. Ở trong Dũng có giường, có niệm, có điện, trong đó vẫn có cắm ra sạc pin điện thoại đầy đủ, phải không? So với Phật là mình sang lắm. Nó lên thì mình không bằng nữa là đồ Donald Trump, nhưng mà nó xuống chẳng ai bằng mình. Rồi hai cái ông thầy này nữa, ông tệ gì? Tệ tánh và ông tệ niệm. Con ở cái xe đó là xe gì con biết không? Cái xe đó năm ngoái là cái xe chỗ đó là chiến trường của mấy bà Ni đó. Năm nay thầy tệ bên nói điều mấy bà Hồng cho nó không được xui lắm. Năm rồi chỗ đó là chiến trường, nó bắn nhau vết đạn còn đây. Năm qua tôi nhớ là Hồng Huệ nè, Hồng nào nữa, Hồng Sơn nè, người thương binh còn ở đây nè. Chúng ta sẽ một ngày dành cho thương binh liệt sĩ. Hồng Huệ, Hồng Sơn, Hồng nào nữa, Hồng Minh, đây nè, hai thương binh liệt sĩ, một ngày, nghĩa là hát cho anh. Và ai nữa? Hồng Huệ, Hồng Minh, Hồng Sơn, có ba người. Vậy mà tôi ở đó tôi nghe giống như là kho đạn nó bình nổ. Quý vị thấy đó, sao này tôi nói không đưa mấy bà vào nữa, đổi. Đưa hai thầy vô. Ở thế yên không?
Dạ.
Có chiến tranh không?
Dạ không.
Không có chiến tranh, nhưng mà ông tệ quá, ông tài tánh này thì ông có cái là ông cái nghiệp gì ông biết, ông chỉ nhìn thấy như vậy nè. Hai bên ông thấy, chắc đời trước ông chuyên môn làm cái nghề là coi như là bán cái đồ bệnh mắt con ngựa đó. Thành ra ông đi ông thấy thẳng không à?
Dạ.
Mà hai bên không thấy, cây nó không tránh, ông thằng ông đụng xin chỗ này chỗ kia hoài. Ông vô ông nói sao cây nó không tránh con đụng hết chỗ này chỗ kia. Phải không? Ông tệ niệm ở trong đó là mấy giường tất cả con?
Dạ năm.
Năm giường mà giờ có hai giường, phải không? Bây giờ con sẽ đón thầy tệ nghỉ. Thầy tệ nghỉ ông gái đã lắm. Sẽ xe phòng. Con sẽ chuẩn bị đón thêm thầy tệ nghỉ nữa. Là bà trong đó năm cái giường đó quý vị. Phải không? Ở cũng sáng lắm chứ không có gì hết. Đối với sư phụ đó chúng ta tu thấy vui lắm. Nhưng mà rõ ràng là đổi cái tâm là hết liền. Thấy không? Năm ngoái là ba bà Hồng. Mình năm nay tôi không muốn nhập hạ mà kỳ này ở với Hồng Đức không có chuyện gì hả? Mấy bà Hồng tới giờ có chuyện gì chưa? Giờ là vui phải không? Chỉ có hồi tối là coi như là không biết ai lấy 30 lượng dài cái gì. Thức hoài để tìm ra thủ phạm sao không biết. Thôi mấy bà ơi, Hồng Đức lấy rồi ngủ giùm đi mấy bà, để cho bà ngủ giấc. Ông cái gì thấy tôi nó vui như vậy chứ còn gì đó, chúng ta nói những cái đó để chúng ta thấy là người nữ đó ba bà ở dâu chút, phải không? Vậy thì năm ngoái tôi dở cái chỗ gì quý vị biết không? Là Hồng Sơn, Hồng Minh, Hồng Huệ. Tại sao tôi để xe chiến trường vậy? Tôi thiếu bỏ vô còn dịch nữa. Thành cái xe chở trời lưu động, nếu bỏ còn dịch là không có chiến tranh. Cái gì cười với ông thế? Ha 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 ha. rồi tôi đổi đầu con nó đỡ. Đổi đầu trai nó đỡ, con gái để đầu gái, con gái đầu lòng để làm ăn không khá. Đổi mấy thầy này vô cái buộc khá hơn. Chứ tôi nó vui cỡ này chứ còn gì nữa quý vị, phải không? Cho nên người ta nói thầy trong lai thuyết pháp gì đâu mà dữ dằn, không phải. Thuyết pháp này là pháp vô vị vô sở trụ, không có kẹt vào ngôn ngữ. Pháp này là pháp đại thừa, không kẹt vào tướng. Quý vị thích một cái người lên pháp tòa coi như là không che mặt nạ, có gì làm đó ha? Hay là quý vị thích một ông thầy lên ngọt ngào trên pháp tòa nhưng mà lợi dụng Phật tử? Quý vị nhìn thấy rõ như ban ngày tôi nói thẳng luôn, quý vị thấy cái bàn thủ quỹ, cái bàn thư ký rồi coi như 3-4 ngày đấy xuất hiện rồi mới lò vô, nhưng mà giờ lại nó đi nó già con về cũng cúng sao. Thủ quỹ nó cúng sao. Quý vị thấy có chỗ nào vậy không? Bởi vì chẳng có khác gì. Mà quý vị thấy mấy cái làng Di Đà không? Làng Di Đà Indido nó thủ quỹ nó vô trước Tăng Ni. Làng Di Đà Condo cũng thủ quỹ vô trước. Có cái tổ đình này đó là thủ quỹ tà tà mà vô. Có hai thủ quỹ. Thằng Tiên giờ này đang rửa đít con, giặt đồ, đang nghe vợ nói tiếng Anh. Anh Tiên, thầy tả cho con gái mình. Dạ anh thay rồi. Còn đứa thứ hai, dạ anh thay. Anh Tiên, vô thầy tả cho ba mình. Dạ, anh mới về thay ba xong. Anh Tiên, vô khâm lại nồi cơm. Thành ra cả ngày Tiên nó nói tiếng Anh, không nói tiếng Pháp. Hai thủ quỷ, một thủ quỷ thì đang nói tiếng Anh với vợ. Còn một thủ quỷ thì đưa về cúng sao để trễ. Vậy hèn chi cái chùa thầy nó nghèo hoài là vậy đó con. Mà con nói câu nãy tiếng nó la liền. Hỏi sao cô vậy? Chùa nó không cần tiền. Chị nói ê chứ nói như vậy. Tiếng nó nói không? Hỏi sao cô lên trễ như vậy? Chùa này sư phụ không cần tiền. Tôi nói là tôi nói mặt mũi như vậy sao không cần? Bà thầy mới nghe thơm quá. Tiện nó là làng lên. Nó nói sao giờ mới thấy cô lên vậy cô? Thủ quỷ mấy ngày nay con kiếm cô không thấy cô. Nó nói dạ không cần tiền. Ai nói nhỏ nhỏ chứ. Có gì đâu. Những cái đồ đó là chỉ là quyển hết. Quý vị thấy rõ ông thầy vui cười với ông thầy khác mà đi về ông giận lắm, ông đổi à. Đúng không quý vị? Tại vì tại không, lâu nay con chi hơi nhiều phải không? Nhiều chi lấy quỹ của chùa chi nhiều lắm phải không? Có mà bây giờ con mua cái nhà máy đèn cũng ngàn mấy, cái nhà bếp cũng ngàn mấy, đúng không con? 3-4 ngàn rồi sạc ga rồi đổ xăng rồi chạy liên tục như vậy cũng bật ngàn ra lắm, như đâu phải không cần tiền. Nhiều khi mình mặt mũi mình nói vậy chứ sao không cần. Ở bên kia ông tại gì ông cứ than nói tiếp sư phụ ơi cần sống cần. Không sao hết, đối với vui chứ thật sự đó. Cái gì mình có phước mình nó không cần ta cũng có à. Bảo cũng trước cũng cũng sao. Đối với sư phụ khen cái chuyện đó. Không để ý, vô sở cầu, vô sở trụ. Miễn là vui là được rồi. Nhiều khi có tiền mà không có vui à, không tiền mà vui. Tôi bảo đảm với quý vị đúng đi tu đâu mà ăn uống ngon lành ở đây, sell service ở đây là full service luôn. Quý vị thấy mà mai chứ không có bưng từ cái mâm lên chừa rau và cải mà rung rung để xuống người ăn. Có không quý vị?
Dạ.
Trời ơi quý vị thấy không? Tụi con nhân Urigan thấy có phải là cô, mấy cái cô nào biết không rung rung bưng từng mâm để lên vậy? Full service. Nhưng mà không cần chuyện tiếp. Tu như vậy mới là tôi chứ phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mà chẳng có phải gì hết, tại từ tuổi nó điếm hồi trưa đó, nó điếm người. Nó điếm nhiều quá. Vì giờ số. Rồi con nhiều quá mà con ham ăn bánh xèo nữa. Thành nhiều quá nó quậy bột. Thành nó sợ dư lại bị tôi dũa. Thành nó run run đó lên. Biết ăn có hết không? Ăn dùm đi mẹ. Thật ra đối với thầy đó, tu chúng ta ăn uống chỉ là một trong những cái phước mà chúng ta có, chứ không phải là hạn chế. Đức Phật có bắt chúng ta tu khổ hạnh không quý vị? Không có. Thành nó đừng lầm. Nói thầy tu sao quan phí? Không, tôi phục vụ cho tôi đó thì mới là quan phí. Tôi cũng ăn giống như quý vị thôi, ăn một cái thôi chứ không ăn nhiều. Trong này người ăn nhiều nhất là nhiều quán mà ăn 4 cái mà lấy về 7 cái nữa. Nó đâu rồi, nó về rồi hả? Hình như xe nó còn. Nhiều quán đâu? Nhiều quán dồn lên. ăn mấy cái nói thiệt là con Phật tổ biết rồi. Ngồi nói thật đi con, không có hết phước à. Tại con vô tu cho ba con nói láo là ba con mất phước liền á. Con ăn tất cả mấy cái khai thiện nói láo ba con rớt phước liền. Rồi gì nữa? Rồi ăn tại ba là ba cái, tu vô mấy cái. Đi về một mâm, rồi lửa tay thành thật. Sở dĩ bữa nay quý vị có bánh xèo ăn là nó đó. Nó là cái người mà sở dĩ nó lên đây đó, là nó đưa cái đề nghị đó đó quý vị. Thành ra tôi nói vậy muốn cho nó bớt ăn, bắt nó vô chiên bánh xèo để cho mùi dầu, mùi mỡ nó lên đó quý vị. Mình thấy mình không dám ăn. May là nó chiên đó quý vị, mà nó còn ăn vậy đó. Ăn tại lò hai cái, ăn tại bằng một cái, đem về một mâm. Tôi đem tôi hù ba nó không dám giới báo đâu. Nó là cái người trong ban đưa đón hàng năm đó quý vị. Năm quái người kia tụng pháp qua đó quý vị có nhớ không? Nó ba nó hồi xưa phỉ bán tâm bảo mà nó tới nó cầu siêu bao nhiêu không thấy, cho tới khi tụng năm quái chương trình mà tu kinh pháp diệu pháp liên qua giảng kinh pháp qua thì nó thấy ba nó từ hoài đi vô. Ba chị em nó đang tụng kinh diệu pháp tự nhiên thấy kinh sáng rực lên mà thấy ba nó đi vô đó. Và con chứ em ở bên Oregon như dự đế, cho nên linh nghiệm lắm, không phải đơn giản đâu. Và ba nó còn ngồi nói là con ráng đưa đón cho đàng hoàng, đừng có thối tâm, nhiều khi đưa đón người ta trễ delay đồ để làm cho ba mất phước đó quý vị. Thành nó tốt lắm, mà năm nay nó kẹt hãng không cho nó nghỉ, thành nó đưa băng đi một số người cho ban ngày nó phải đi làm. Cho nên đối với sư phụ đó, những cái người mà phục vụ trong ban này ban kia chính là tu, chứ đâu phải gì. Bây giờ mấy người trong ban nhà biết họ không tu à, thật sự họ tu hết đó quý vị. Khi nấu ăn mà cái tâm quan hỷ cũng là tu, mà khi mà chúng ta phục vụ trong ban đưa đón cũng là tu, chứ không phải ngồi trên đây mỗi người có một cái trách nhiệm tu, chứ không phải là nếu thầy Thông Lai không nhờ những người đó thì quý vị cũng không đến đây để mà thành Phật tu được. Mà ngay cả cô Phượng ù đem giao ua lên cũng là tu, cô đâu mất rồi, cô Phượng ù lúc vậy à, nghe nói là trốn không à. Nên thành ra đối với sư phụ đó là bây giờ chúng ta vui vẻ chuẩn bị sáng mai 6:00 sáng chúng ta trở lên tụng Lăng Nghiêm nha. Tụng Lăng Nghiêm xong thì theo chương trình là 8:30 ăn sáng. Tụng Lăng Nghiêm xong là cũng tới 7:00 chúng ta đi rest time, đi vệ sinh cá nhân buổi sáng nửa tiếng, là 8:30 chúng ta ăn sáng. Ăn sáng xong từ đó cho tới trưa 1:00 chúng ta phải đi chương trình 3 thời khóa. Ở trong đó là cứ một thời tụng kinh Lăng Nghiêm tới cái thời thuyết giảng, thuyết giảng trong thời Thượng Lương Hoàng Sám lên giảng tám thuyết giảng, cứ xem kẻ cứ một thời tụng kinh, một thời thuyết pháp, thời tụng kinh, thời thuyết pháp. Ngày nay chúng ta cũng đã cố gắng hoàn tất được 6 thời, phải không quý vị? À, như vậy là quý vị thấy chúng ta tu cái kiểu này đó, tâm thì quan hỷ, ban nhà biết thì không có phiền não, ban đưa đón thì quan hỷ, tăng ni không có cái chuyện phiền não, thì như vậy chúng ta có công đức vô lượng. Chứ đừng có nghĩ là chạy đi đâu mà tu hết, chính vô đây chúng ta tu trong một cái ngôi rừng như thế này, chúng ta rất là an lạc. Tôi mới bảo đảm quý vị không xa thành phố, không gần thành phố, để chúng ta có thể đi ra để mua những cái phương tiện để tu hành. Cho nên cái này quý vị nghĩ một miếng đất như vậy mà hồi đó thầy mua có 100.000 đó quý vị. Không có cái chuyện thứ hai, cái ông này cũng cúng dường mấy trăm ngàn đó. Mà cái điểm mà tôi hãnh diện tôi nói đây đó, tấm thế năm có 80 đô đó quý vị. Nó hơi nặng. Cái phớt thầy mình 6 tháng đầu là 40 đô. 6 tháng sau là 40 đô, nếu trễ là phọt lô. Thầy nói thầy chỉ cần có đủ 80 đồng là không có lo tiền đóng thuế được không quý vị? Nếu mà làm không đúng thì đóng 20 mấy ngàn một năm. Tất cả những cái thất này không có cái nào được hơn 200 sự qua phít hết. Thầy nói sư phụ làm có 199. CT vô đo thì đó nó kêu là storage. Cái chánh điện này nếu mà nó hồi đó cách 5 năm về trước thì làm mà nó cách tới bờ suối 250 feet thì nó cho approve phạt 5.000 và đóng thuế 25.000 một năm, thì đây là có access. Tuy nhiên nó nói mì phải dời cái chánh điện mình tháo bỏ hết rồi sao của đàn đã tính phí làm sao thầy đó, chúng tôi phải tháo hết. Quý vị biết cái chánh điện nó đầy đủ phương tiện phải tháo hết rồi chúng tôi làm ra 5 cái nhà, mỗi một cái nhà 199, làm lại là 3 cái nhà bếp, làm lại cái nhà cho Hồng Đức ở, làm lại một cái máy đèn và làm một cái nhà cầu bu đó, không có mất cái nào hết. Và y chang trên cái móng của cái chánh điện này, chúng tôi lại mua cây outdoor, chúng tôi lại dựng lên là liều trại temporary city xuống đây. Cái này chỉ là liều, cái này chỉ là cái nhà liều, cái này chỉ là cái trại, không có giá trị gì hết. Thành ra cái này chỉ là không phải tính là cái asset. Thành ra cái miếng đất này, ông Phật đây là bằng đá mà ở trong cái ông ở cái ngôi chùa mà nó có đầy đủ marble này kia, nó chổi lắm. Ông Phật này mọc rong rêu thì ở trong một cái trại như thế này, mà nó hợp với cái chùa rừng núi chúng ta. Mà như vậy quý vị thấy thoáng hơn hồi xưa thì làm kính không? Làm kính dưới này lóc gỗ, mùa đông không ai ở, không có điện để mở hết. Vậy đây nó không có điện city vào, làm sao mà chạy máy điện 24/24 được? Ở đây chạy máy điện một ngày chúng tôi tốn cả 50-60 đồng tiền dầu, thì bảo hiểm thì ở tiền men tanh rồi, thành ra là không có chạy nổi. Do đó chúng tôi quyên mùa đông nó hư hết, nó lột lên hư hết. Nhưng mà làm thế này tới mùa đông thì rồi chúng tôi cuốn mấy cái tấm thảm, là thảm này cuốn không bị bôi mới tinh à, bỏ vô trong storage. Dưới này là gạch tông, mà gạch này gạch xi măng, chúng tôi chỉ cần dầu nước chúng tôi xịt xịt cái là mùa đông xong sau chúng tôi lên chúng tôi xả lại, mà ngồi đây thoáng. Rốt cuộc cái đây là đẹp hơn là cái mà chánh điện còn nữa, không có dính líu gì. Thành ở đây nó vẫn kể là cái miếng đất này no asset, không có cái gì hết trời. Thành ra miếng đất này vẫn đóng 80 đô một năm. Thành hy vọng phá tu này kiếm được 85 đô để đóng thuê. Có gì để mà lo? Bây giờ thầy không lo là tại vì cái này đã ụp rồi. Và đồng thầy chỉ cần kiếm một năm 80 cầu tiền điện, tiền nước thì chuyện nhỏ. Phá tu này chuyện nhỏ, không bao nhiêu hết. Không cúng, không đóng, sư phụ đi làm, sư phụ đóng lấy phước. Chuyện nhỏ. Cũng vài ngàn, không sao, chuyện nhỏ. Quan trọng là tụi con về, tụi con mở mang trí huệ, cái tài sản đó nó vô lượng. Cái tài sản nó không ai cướp được, cái này người ta có thể cướp được. Cô Hồng Đức vô đây, mấy cô Hồng Minh, mấy cô Hồng Sương, mấy thầy đệ tánh, mấy thầy đệ niệm, đến đây, cái sự nghiệp thầy để lại tụi con là trí huệ. Cái đó không ai cướp được. Và dư từ cái trí huệ đó tụi con sẽ phục vụ chúng sanh. Tóm lại bài pháp bữa nay, tu không phải là tụng kinh, tu không phải là niệm Phật, tu không phải là ăn chay, tu không phải trở thành thượng tọa hòa thượng, tu là để phục vụ chúng sanh. Phục vụ chúng sanh là cúng dường mười phương chư Phật. Cái gì thế đó là thầy vô để phục vụ, không làm phiền quý vị, không có thùng phước xương, không bán vé số, không xin tiền. Quý vị vô đó có nhà thì ở, xin lý bình bách, có ăn cũng bình đẳng, thầy cũng ăn giống như quý vị, thầy cũng ngủ cái xe cũng giống như quý vị thôi. Nhưng mà những gì thầy lăn lộn vô đây một tháng mấy để là mỗi năm đều lăn lộn, trời đông xuống nó bô phu dân hết cái hệ thống bơm bể nước, phải làm lại đúng không quý vị? Không có mấy hết bể hết những cái tấm bạc này, tiết nó xuống nó làm rách hết trọi, lột lên thay 500 đô. Tấm thảm này bị mưa dục tháo tùm lum đó, năm quái đó thì nó lột, mua lại thảm này có 500 đô thôi, mua thảm rẻ nhất lót lên đây 500 đô, nó là 1,000. Ông nước, máy điện, đầu tư hết sửa khoảng 500 đô, 1,5 ngàn. Rồi làm lung tung này kia thì tốn mấy ngàn đồng, chuyện nhỏ. Mới đồng đồng mà tôi chích một phát tu để cho quý vị mở mang trí huệ thì quá lời. Quá lời. Phải không? Và tại đây thầy tuyên bố sanh năm thì chọn một cái chỗ để xây cái tháp địa tạng ngay trên cái đỉnh đồi. Nó có đỉnh đồi cao lắm, mới được vô đó. Và nơi đó sẽ thay một cái nơi để đào tạo tăng ni học phô hoa. Học 5 năm, mỗi một năm về đó học. Và 5 năm đó tôi hy vọng tôi chọn được cái người tiếp tục làm cái việc forward để mà cứu những cái bà cụ ở đồng cuối cuộc đời, hộ niệm cho người ta từ cõi ác về cõi lành. Đó là cái nhiệm vụ của sư phụ. Hệ thống chúng ta là như vậy. Và mãi mãi hy vọng rằng những người về dự tu cái mùa ăn cư kiết hạ này sẽ tiếp tục làm những việc mà sư phụ Tâm Đai đã làm. Tiếp tục kêu là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Chúng ta đại hùng, chúng ta dám bỏ gia đình, bỏ mẹ ruột, mẹ cha của Hồng Đức, bỏ hết tất cả những hạnh phúc của người đàn bà, niềm vui của người đàn bà là chồng và con, niềm vui của mấy ông thanh niên này là vợ là con, như thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán, để vào đây lấy cái niềm vui là gì? Bỏ cha mẹ hiện đời, nhớ cha mẹ nhiều đời, làm mẹ của mình. Cho nên từ nay thầy chỉ nhắc lại một điểm, chúng con đã bỏ cha mẹ hiện đời thì chúng con vào đây chúng con phải phục vụ cho cha mẹ nhiều đời. Chúng con vào đây để phục vụ các bà cụ, chứ không phải vào đây để cai trị mấy bà cụ. Được như vậy thì mới là đệ tử trưởng tử của Như Lai vì quyền huynh thế phụ. Chúng con là những trưởng tử, là anh lớn, thì chúng con phải thế Đức Từ Phụ Bổn Sư để mà lo lắng những bà cụ. Cho nên Đức Bổn Sư tới giờ phút cuối, Ngài được gọi là đại hùng vì Ngài bỏ vợ bỏ con, đại lớn để dùng lực của mình chứ không trầu thần thánh ban phước giáng họa, và đại từ bi là phục vụ tới hơi thở cuối cùng. Khi nào còn phục vụ được là mới gọi là vẫn tiếp tục hoằng pháp độ sanh. Đó là đại từ bi. Một cái message của thầy thì con những cái bài pháp này con có việc bắn lên mạng cho người ta nghe. Rồi chúng ta hồi hướng, bây giờ là 9:30 mà chúng ta nói có 1:30, bữa nay lạnh, ngồi lâu sợ bệnh. Quý vị vậy đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa, và ngày mai 6:00 lên đây tu tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị xoa tay xoa chân đứng dậy rồi về nghỉ, 6:00 trở lên đây.